mời xem kinh văn. Phật cáo A Nan: Thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bị quốc phàm hữu tam bối. Đây là đoạn thứ nhất. Nói chung ba bậc vãng sanh. Ba bậc chính là ba đẳng cấp khác nhau. Phật gọi A Nan nói cho ông nghe: Phàm hễ gọi đến tên kinh văn phía sau sẽ đặc biệt quan trọng. Đây là nhắc nhở ông. A Nan là đại biểu cho mọi người. Gọi đến A Nan cũng chính là gọi đến chúng ta. Trong đây có phần của chúng ta hay không? Có. Bạn thấy, mười phương thế giới, chư thiên nhân dân. Chúng ta ở ngay trong mười phương thế giới, chư thiên nhân dân. Hiện tại thì sao? Vấn đề chính là chúng ta có chí thành nguyện sanh hay không? Chính là có cái nguyện vọng như vậy hay không? Chân thật phát tâm nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ. Phải biết cái thế gian này rất khổ. Có một đồng tu nói với tôi, em trai của ông chính là ở đối diện với chúng ta nhảy lầu tự sát. Còn có người nói với tôi, ở nơi đây đã có 2-3 lần xảy ra sự việc này rồi. Người học Phật chúng ta biết được tự sát rất là thống khổ. Việc này ở trên kinh nói, trước khi họ chưa tìm được người thế thân, mỗi lần 7 ngày họ tự sát như thế nào thì phải diễn lại một lần. Cứ 7 ngày có một lần, mà đến khi họ tìm được người thế thân họ mới có thể giải thoát, vô cùng khổ sở. Việc này rất nhiều người không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta ở thế gian, cho dù gặp phải rất nhiều chướng ngại, phải bình tâm, phải tùy thuận. Tại vì sao vậy? Ngay một đời này, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, hoặc giả bạn đã gặp phải, không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, đều là trong mạng đã có. Do nghiệp lực trong đời quá khứ chiêu cảm đến. Ở trên kinh Phật đem sự việc này nói được rất rõ ràng. Tất cả chúng sanh có hai loại nghiệp lực. Một loại nghiệp lực gọi là dẫn nghiệp, dẫn dắt bạn đi đến cõi nào để thọ thai. Loại thứ hai là mãn nghiệp. Mãn nghiệp chính là thiện và bất thiện ngay trong đời quá khứ chúng ta đã tạo ra. Nghiệp lực này chính là ngay trong một đời này của chúng ta. Nghèo giàu, sang hèn, tất cả những chuyện gặp phải, đó là mãn nghiệp. Đã là nghiệp trong đời quá khứ đã tạo ra thì làm sao không nhận chịu chứ? Ngay trong nhận chịu, thuận cảnh, thiện duyên, chúng ta không khởi tham ái. Nghịch cảnh ác duyên, không sanh sân hận, nghiệp của chúng ta liền tiêu hết. Nghiệp quá khứ đã tạo nhất định được tiêu hết. Nếu bạn không tiêu hết, không ra khỏi ba cõi, tu học pháp môn niệm Phật là mang nghiệp vãng sanh. Chúng ta cũng tận lực hy vọng có thể mang đi ít một chút. Cho nên có được cơ duyên này để tiêu nghiệp là việc tốt, không phải việc xấu. Càng là những việc khó nhẫn, bạn có thể nhẫn, bạn tiêu được càng nhiều, tiêu được càng nhanh. Tiêu được càng nhanh. Việc này phải nên biết. Không luận chịu nhục mạ dày dò như thế nào, thảy đều là tiêu nghiệp chướng của chính mình. Gặp phải loại hoàn cảnh này, tất cả buông bỏ, không nghĩ tưởng bất cứ thứ gì, một lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ngày hôm nào giảng sanh, Phật Bồ Tát an bài, không cần chính ta phải bận tâm, không cần phải vội vàng. Nên gọi là công phu đủ rồi thì tự nhiên liền thành tựu. Trong phẩm kinh này đã nói, đó là việc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phía trước chúng ta đọc qua mười phương Phật tán thán. Phẩm kinh này rất trọng yếu. Nếu như không có mười phương Phật giới thiệu, chúng ta làm sao biết được có thế giới Cực Lạc? Làm sao có thể biết được có Phật A-di-đà? Cho nên người giới thiệu không phải ai khác, là mười phương chư Phật Như Lai. Việc này chúng ta phải thấy tường tận, phải thấu đáo. Không phải là A-la-hán giới thiệu, không phải Bồ-Tát giới thiệu, mà là chư Phật Như Lai giới thiệu. Không phải một vị Phật, là mười phương ba đời bao gồm tất cả chư Phật. Vậy thì có thể giả được hay sao? Việc như thế này chúng ta gặp được mà không tin tưởng, vậy bạn còn tin cái gì? Tất cả chư Phật đến xúc tiến giới thiệu mà bạn không tin tưởng, vậy thì bạn tin cái gì? Cho nên ở ngay đây đáng được chúng ta tin cậy. Sau khi nghe rồi phải nên phát tâm, biết được giữa vũ trụ này có được một nơi chốn tu hành tốt đến như vậy. Có rất nhiều đồng tu thường hay viết thư cho tôi, họ phát tâm muốn xuất gia, đến thế giới Cực Lạc xuất gia tốt hơn. Ở thế gian này xuất gia đều không dễ gì thành tựu. Cho nên chúng ta một lòng một dạ, không luận xuất gia tại gia đều như vậy. Chỉ cần bạn chí tâm nguyện vãng sanh thì bạn quyết định được sanh. Phật tổ nói với chúng ta, pháp môn này vẫn là dạng người tu, dạng người vãng sanh. Then chốt ở đâu vậy? Chính ở bốn chữ này: chí tâm nguyện sanh, một lòng một dạ, không có ý niệm thứ hai, cầu sanh tịnh độ. Phàm phu đã là một phàm phu, tuy nhiên có được duyên phận thù thắng như vậy, nghe được chư Phật Như Lai xúc tiến giới thiệu cho chúng ta. Thế nhưng mỗi một người chúng ta đích thực là tín nguyện có sâu cạn không như nhau. Có người vừa nghe thì liền tin sâu không nghi, có người sau khi nghe rồi nửa tin nửa nghi. Mỗi người không như nhau. Cho nên tín nguyện mỗi một người chúng ta có sâu cạn khác nhau, phát tâm cũng có lớn nhỏ không đồng. Có người phát tâm rất lớn, có người phát tâm rất nhỏ, chỉ biết chính mình, chỉ lo gia đình thân bằng quyến thuộc của chính mình, hoặc giả là lo một đoàn thể. Có một số người phát tâm chân thật có thể nghĩ đến cái thế gian có rất nhiều chúng sanh khổ nạn, cái tâm lượng này thì lớn. Tu hành có người rất tinh tấn, có người dại đãi lười biếng. Việc trì tụng, trì danh, tụng kinh, có đúng pháp, có không đúng pháp. Đúng pháp là một lòng chuyên chú, đó là đúng pháp. Không đúng pháp là đọc kinh, nghe kinh vẫn còn khởi vọng tưởng, vậy thì không đúng pháp. Cho nên người học Phật rất nhiều, chân thật là ngàn vạn khác biệt. Tình huống của mỗi một người không như nhau, đó là nói hiện tiền. Nếu hướng chiều sâu mà nói, thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ của mỗi một người đều không như nhau. Thế nên phẩm vị vãng sanh sẽ có khác biệt rất lớn. Trên kinh nói ba bậc chính phẩm, đó là nêu ra một thí dụ. Phẩm loại khác biệt rất nhiều. Phật vì chúng ta giới thiệu là lược nói một cách đại khái là được rồi. Cái tỉ mỉ này thì chúng ta tự mình phải có thể thể hội. Đại Đức xưa chú giải cũng chú giải rất tốt cho chúng ta. Thí dụ nói, Quán Kinh nói chín phẩm. Chín phẩm trong mỗi một phẩm lại có chín phẩm, vậy thì chín lần chín 81 phẩm. Nếu như uyển chuyển chuyển bày ra, cái phẩm cấp này là vô lượng vô biên. Cho nên ngay trong vô lượng vô biên phẩm bậc, chỉ nói ba bậc. Ba bậc hàm chứa tất cả người giảng sanh khác nhau. Vậy thì giảng sanh nhân duyên phức tạp đến như vậy, khác biệt nhau rất xa, cũng không phải là việc người thông thường chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng chúng ta thường hay hỏi, trong vô lượng vô biên nhân duyên, nhân duyên quan trọng nhất là gì? Điểm này rất quan trọng. Ví dụ như ở trên kinh, Phật thường hay nói với chúng ta 10 pháp giới. 10 pháp giới, mỗi một pháp giới đều là thành tựu vô lượng nhân duyên. Vô lượng nhân duyên, cái nhân duyên nào quan trọng nhất? Trong lúc giảng kinh nói pháp, tôi thường hay dùng loại phương thức. Thí dụ nói 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới, một cái nhân quan trọng nhất trong pháp giới Phật chính là tâm bình đẳng. Bình đẳng là Phật. Vô lượng nhân duyên thành tựu quả Phật, đây là cái nhân thứ nhất. Cái tâm này của chúng ta thường hay bất bình. Bất bình thì rất phiền não. Cho nên nếu bạn chân thật muốn cầu đạo thành Phật, vậy thì cần phải ở ngay trong tất cả cảnh giới tu pháp gì? Tu tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là trực tiếp thành Phật. Bồ Tát nhân thứ nhất là lục độ. Bích Chi Phật cái nhân thứ nhất là 12 nhân duyên. A-la-hán cái nhân thứ nhất là tứ đế. Thiên nhân cái nhân thứ nhất là tứ vô lượng tâm. Thượng phẩm 10 thiện. Cõi người nhân thứ nhất là năm giới. Cõi súc sanh cái nhân thứ nhất là ngu si. Cõi ngạ quỷ cái nhân thứ nhất là tham ái. Lòng tham làm ngạ quỷ. Cõi địa ngục cái nhân thứ nhất là sân hận. Đây là Phật nói với chúng ta cái nhân thứ nhất. Vì ngày nay chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ vô lượng nhân duyên, cái nhân thứ nhất là gì? Việc này trên kinh nói rõ ràng với chúng ta. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là vô lượng nhân duyên. Nhân thứ nhất dẫn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy bạn cần phải ghi nhớ, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Hiện tại có rất nhiều người niệm Phật, niệm suốt cả đời cũng không thể giảng sanh. Đó là nguyên nhân gì? Họ hiểu sai cái nhân này, quên mất đi phát tâm Bồ Đề, chỉ chú trọng ở một lòng chuyên niệm, cho nên họ chỉ có phân nửa. Ngoài ra phân nửa kia thì họ không có, mà không biết được Phật cùng Tổ Sư ngay trong lúc dạy bảo thường hay nói với chúng ta có thể giảng sanh hay không, quyết định ở có tín nguyện hay không. Cái tín nguyện này chính là tâm Bồ Đề. Do đây có thể biết có thể giảng sanh được hay không. Cái nhân thứ nhất là bạn có phát tâm Bồ Đề hay không? Tâm Bồ Đề chính là tín nguyện, chân tín thiết nguyện. Trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay. Cho nên Đại sư Ấn Quang tán thán đối với yếu giải Bội Phật, nói là cho dù cổ Phật tái lai chú giải cho Kinh A-di-đà cũng không thể nào vượt hơn được lời chú giải này. Lời tán thán này là lời tán thán đến cực điểm.